Thế bây giờ theo hướng đi của lớp Thánh Kinh 100 tuần này, thỉnh thoảng tôi hay nhắc lại điều đó. Cái hướng đi của lớp này không phải là để tích lũy kiến thức về Kinh Thánh. Điều đó nó có, bởi vì rõ ràng là mỗi lần các anh chị đi học đó thì các anh chị sẽ hiểu thêm một số vấn đề trong Thánh Kinh. Nhưng nó không phải là điều duy nhất. Mà hướng đi của lớp Thánh Kinh 100 tuần này đó là cùng với sự hiểu biết đó thì ta phải liên kết Thánh Kinh với đời sống đức tin của mình. Đời sống đức tin theo nghĩa rất rộng. Cử hành phụng vụ, mình cử hành trong nhà thờ, đó là đời sống đức tin. Đời sống luân lý đạo đức của mình, đó là đời sống đức tin. Cách ứng xử của mình trong cuộc sống gia đình, cuộc sống xã hội, đó là đời sống đức tin. Đó. Phải liên kết việc học Thánh Kinh với đời sống đức tin của mình. Thế cho nên ở phần thứ hai đó, tôi mới muốn đặt vấn đề với các anh chị là sách Diễm Ca được sử dụng như thế nào trong cử hành phụng vụ của giáo hội Công giáo chúng ta. Và tôi mới đề nghị với các anh chị từ tuần trước đó là mỗi nhóm đọc hai bản văn sau đây. Một bản văn là trong sách Diễm Ca ở chương thứ hai, và một bản văn là Tin Mừng theo Thánh Luca ở chương thứ nhất, câu 39 đến 45. Chắc các nhóm có chia sẻ về điều này rồi chứ. Thế bây giờ chịu khó lấy lại Tin Mừng Luca ở chương 1 coi. Chuyện này là chuyện gì đây? Chuyện Đức Mẹ à? Mình đang sống trong tháng Đức Mẹ đấy mà. Rất là thích hợp. Chương 1 của Luca, từ câu 39 đến 45.
Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em.
Kính mừng chúng ta đọc là: Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Cái câu đó là ở đâu đây?
Ở trong Magnificat.
Vâng, câu đó là lời của sứ thần chào Đức Mẹ, nằm ở trong Tin Mừng nào biết không? Cũng của Luca này nè, nhưng mà ở phía trước phần truyền tin đó. Rồi sau đó chúng ta đọc thêm cái câu làm sao: Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Lấy ở đâu? Lấy ở đâu? Lấy ở đây này. Cho nên lời kinh kính mừng mà mình đọc đó là lời Thánh Kinh. Lời Thánh Kinh chứ không phải là chúng ta tự sáng chế ra theo lòng đạo đức. Mà sau khi chúng ta đọc lời Thánh Kinh đó rồi thì mình thêm với lời cầu nguyện của mình là: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lời kinh kính mừng là lời Thánh Kinh. Vậy thì theo các anh chị đó, câu chuyện này làm nổi bật ý nghĩa gì? Nguyên cái câu chuyện này, có hai ba chị nói là Thiên Chúa đến thăm con người. Sao ạ?
Chúa đi tìm mình trước chứ không phải là đợi mình tìm mình.
À, Chúa đi tìm mình. Nghe có vẻ thần học lắm á. Có người người ta bảo thế này này: Đức Mẹ hồ nghi. Bởi vì lúc mà sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ đó thì bảo là bà sẽ thụ thai sinh một con trai đặt tên là Giêsu. Mà đang cái đó thì Đức Mẹ bảo là: Tôi đâu có biết đến việc vợ chồng. Đó là mình dịch cho nó dễ hiểu, chứ còn nguyên văn tôi không biết đến người nam. Cho nên là bảo tôi thụ thai thì cái chuyện đó là không hiểu được. Thế thì sứ thần mới cho một dấu chỉ: kìa bà Elizabeth, người bà con của bà đã già rồi và mang tiếng là son sẻ mà nay cũng đã mang thai. Thế thì ngay sau đó là Đức Mẹ đi ngay để xem là bà ấy có thai thật không. Nếu mà bà ấy có thai thật thì mình cũng ăn chắc. Đấy, có người ta giải thích như vậy. Đức Mẹ có tính hồ nghi. Nghe anh chị có đồng ý không? Thì sao không đồng ý thì những lúc nào mình hồ nghi thì có Đức Mẹ ở bên. Vâng, chúng ta thì không có chấp nhận cái giải thích như vậy. Nhưng có một giải thích rất quen thuộc đối với người Công giáo. Đó là bản văn này được chọn đọc trong ngày lễ, gọi là lễ gì biết không? Không phải là lễ truyền tin. Lễ truyền tin là có bản văn khác rồi. Có một ngày lễ nữa. Vâng, đúng rồi, lễ thăm viếng. Lễ thăm viếng. Và trong giáo hội của mình là có một dòng nữ gọi là dòng thăm viếng. Thì từ thăm viếng ở đây nhắm mục đích gì? Nói lên cái gì? Dạ không, đức bác ái. Đức bác ái. Mẹ Maria nghe tin là bà Elizabeth tuổi đã già như vậy mà bây giờ mang thai, rồi không biết có ai để giúp đỡ bà hay không. Cho nên Đức Mẹ lập tức là lên đường, đi từ làng Nazareth đến làng của bà Elizabeth là làng Ain Karim. Cách xa bao nhiêu dặm, bao nhiêu cây số thì tôi không còn nhớ rõ, nhưng mà chỉ biết có một điều là ngài đi bộ trên những con đường đồi núi, chứ không đi hông đa chúng ta như bây giờ, trên những con đường nhựa. Cho nên ngài vất vả lắm, nhưng mà ngài lên đường lập tức để đến thăm bà Elizabeth. Nó làm nổi bật lên lòng bác ái của Đức Mẹ, tình yêu thương của Đức Mẹ. Ý nghĩa mà người ta thường hiểu là như vậy đó. Nhưng mà bây giờ cùng với bài tin mừng này nè, trong mùa vọng đó, các anh chị có nhớ là trong mùa vọng thì có mấy tuần không?
4 tuần.
Có 4 tuần. Và chúng ta mừng lễ Giáng sinh ngày bao nhiêu? 25 tháng 12. Trước đó bắt đầu từ ngày bao nhiêu thì mình có một tuần gọi là tuần gì? Tuần Bát Nhật. Bát Nhật trước lễ Giáng sinh bắt đầu từ ngày 17. Đấy. Thế thì trong tuần Bát Nhật đó có một hôm ta đọc cái câu chuyện của Luca. Và cùng với việc đọc Luca đó thì mình cũng đọc sách Diễm Ca. Đấy là điều tôi muốn nói, bởi mình đang học sách Diễm Ca. Đọc sách Diễm Ca ở chương 2 từ câu 8 đến câu 14. Và các anh chị nên biết điều này. Trong những ngày lễ Chủ Nhật, tôi nói là Chủ Nhật chứ tôi không nói là ngày thường. Trong các ngày lễ Chủ Nhật lễ trọng và trong các ngày lễ lớn của mùa phục vụ lớn như là mùa vọng hay là mùa chay đó, thì giáo hội chọn bài phúc âm và chọn một bài sách cựu ước dựa trên một nguyên tắc người ta gọi là nguyên tắc hòa hợp. Tức là giáo hội sẽ chọn một bản văn tin mừng tân ước, rồi xem bản văn đó nhấn mạnh đến chủ điểm nào, thì giáo hội sẽ chọn thêm một bản văn cựu ước để làm nổi bật cái chủ đề đó lên. Cho nên hai bản văn hòa hợp với nhau. Ta nắm cái nguyên tắc đó rồi và đã biết câu chuyện Thánh Luca kể về việc Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth rồi. Bây giờ ta lấy lại sách Diễm Ca coi ở chương thứ 2. ta cùng nhau đọc từ câu 8 cho đến hết câu 14 thôi. Tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, kìa chàng đang tới, nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi.
Người yêu của tôi chẳng khác gì linh dương, tựa hồ chúng nai nhỏ.
Kìa chàng đang đứng sau bức tường nhà,
nhìn qua cửa sổ, rình qua chân sông. Người yêu của tôi lên tiếng bảo, dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào. Tiết đông giá lạnh đã qua, mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi. Sơn Hà nở rộ hoa tươi, và mùa ca hát vang trời về đây. Tiếng chim gáy vang vẳng trên khắp đồng quê ta, và kia đã kết trái non, vườn nho hoa nở hương thơm ngạt ngào. Dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào. Hồ câu của anh ơi, em ẩn trong gốc lá, trong vách núi treo leo, nào cho anh thấy mặt, nào cho anh nghe tiếng. Vì tiếng em ngọt ngào và mặt em duyên dáng.
Các anh chị có nghe những bài hát mà dựa vào cái bản văn diễm ca này không?
Có,
bài thường cưới. Là vào dịp nào?
Đám cưới.
À, đám cưới. Ví dụ bài nào?
Người yêu của tôi ơi, tiết đông qua rồi.
Vâng, cha Thành Tâm có viết phải không? Cha Kim Long cũng có viết. Có hôm nào mà đi ăn tiệc ở đâu rồi người ta cho ăn cái món bồ câu, Đức Cha Phụ Tá chỉ ngay vào hát là bồ câu nay ở chốn này. Một bài hát của cha Kim Long. Nhưng mà chắc là không hiểu theo nghĩa bồ câu đó. Cái điều mà tôi muốn các anh chị quan tâm ở đây đó là bây giờ mình đọc cái bản văn này, rồi mình đối chiếu và kết hợp với câu chuyện của Luca kể về Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth đó, thì mình thấy cái gì? Bây giờ ta mới thấy rõ ý nghĩa mà lúc nãy có một vài chị nói đó, là Thiên Chúa viếng thăm dân người. Mà bây giờ nó mới rõ ra mà. Tiết đông giá lạnh đã qua, mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi. Ta nhìn lại lịch sử cứu độ thì thấy Adam Eva phạm tội, Thiên Chúa tuyên phạt không những con rắn mà tuyên phạt cả hai ông bà. Và sách Sáng Thế kể lại là hai ông bà bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Cửa địa đàng khép lại, có thiên thần canh giữ. Từ đó trở đi là một mùa đông ảm đạm kéo dài, trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Nhưng mà bây giờ đó, tiết đông giá lạnh đã qua, mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi. Bây giờ là cái lúc mà tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, chàng đang tới nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi. Bây giờ là cái lúc mà người yêu lên tiếng nói là dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào. Và Hội Thánh chọn cái bản văn diễm ca này để đọc với câu chuyện của Luca đó. Mà ta quay lại, ta phân tích thì sẽ thấy rõ hơn. Mẹ Maria vội vã lên đường đến miền núi. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên. Sao mà trong bụng nó nhảy? Ở đây chắc các bà mẹ biết rõ lắm nhỉ. Nó nhảy làm sao thì tôi không biết nữa. Nhưng các nhà chú giải Kinh Thánh thì nói rằng cái chuyện nhảy này nó không phải chỉ là về mặt thể lý. Mà Luca kể lại chuyện đứa con trong bụng của bà Elizabeth nó nhảy là có ý nhắc lại sự kiện vua David. Chúng ta học rồi đó. Lúc mà thống nhất đất nước á, ông ấy tổ chức là rước hòm bia Thiên Chúa về Jerusalem. Và trong niềm vui của toàn dân thì vua David là một ông vua, vậy mà đã vui vẻ nhảy múa trước hòm bia. Nhảy múa trước hòm bia. Bây giờ đứa trẻ ở trong bụng của bà Elizabeth đó, nhảy mừng khi mà mẹ Maria tới. Cho nên mẹ Maria là hòm bia, hòm bia Thiên Chúa. Chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh, Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa. Mà còn hơn hòm bia nhiều, bởi vì tấm bia ngày xưa đó chỉ là dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa ở giữa dân thôi. Còn bây giờ trong lòng của Đức Mẹ thì không chỉ là dấu chỉ, mà là Thiên Chúa thực sự làm người trong lòng trinh nữ Maria. Hơn hòm bia Thiên Chúa nhiều. Cho nên là Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng mẹ. Và chính vì thế mà các anh chị để ý cái câu của bà Elizabeth, bà ấy nói đó: bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi, Đức Mẹ Chúa Trời, thân mẫu Chúa tôi. Bà ấy biết rõ mẹ Maria là ai chứ, bà con mà. Vậy mà bà ấy lại mở miệng bà ấy nói là: bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này. Thế cho nên ở đây không chỉ là chuyện Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth, mà là một điều gì đó lớn lao hơn nhiều, sâu xa hơn nhiều. Ở đây là chính Thiên Chúa đang hiện diện trong cung lòng của mẹ Maria, đến thăm con người. Tiết đông đã qua, mưa đã dứt rồi. Cái giai đoạn lạnh lẽo trong tương quan giữa Thiên Chúa với con người chấm dứt rồi. Bây giờ là lúc đấng cứu độ tới. Và Gioan Tẩy Giả là đại diện cho cả một nhân loại mới để đón nhận ơn cứu độ, cho nên ông ấy nhảy mừng trong lòng mẹ. Và chúng ta vẫn nói từ xưa đến nay đó, là giây phút đó là giây phút Thánh Gioan Tẩy Giả được làm sao? Vâng, được khỏi tội tổ tông truyền, được cứu độ. Thế cho nên ý nghĩa của bản văn ở đây sẽ không còn chỉ là chuyện Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth nữa, mà là chính Thiên Chúa đến thăm con người, chính Thiên Chúa đến cứu độ con người. Và giáo hội đọc câu chuyện này trong tuần Bát Nhật trước lễ Giáng sinh là để dọn tâm hồn chúng ta mừng lễ Giáng sinh sắp tới. Chúa đến để thăm con người, để cứu độ con người. Nhưng mà có khi biết bao nhiêu mùa vọng đã qua mà mình nghe câu chuyện này mà mình không quan tâm đến ý nghĩa này cho lắm. Mình cũng đi dự lễ vì lòng đạo đức thôi, mình cũng nghe cái câu chuyện phúc âm này thôi, mà mình không quan tâm đến nội dung của cái câu chuyện tin mừng này cho lắm, để sống với ý nghĩa của mùa vọng. Cho nên tôi có ý lấy một ví dụ rất là cụ thể về việc sách Diễn Ca mà cả lớp chúng ta đang học đây này, được giáo hội công giáo của mình sử dụng trong cử hành phụng vụ như thế nào. Và dĩ nhiên là nếu các anh chị đi tham dự lễ cưới thì có thể, tôi nói là có thể, bởi vì trong thực tế sau tôi thấy ít lắm, ít có đôi tân hôn nào mà chọn một bài trong sách Diễm Ca mà đọc. Thường thường là cứ hay chọn cái bài sách Tobia, phải không? Buổi tối hôm thành hôn đó, Tobia với Sarah cầu nguyện, một bản văn rất là quen. Mà nếu mà bản văn đó mà chú giải ra đó thì sợ đám cưới lại mất vui. Biết sao không? À? Là bởi vì cái cô Sarah này là cô ấy dữ dội lắm. Cô ấy lấy 6-7 ông, là ông nào cũng chết ở trong đêm tân hôn. Thế cho nên bài đấy mà đem ra mà chú giải vào lễ cưới là hơi mệt đấy. Chúng ta cũng sẽ đến lúc mà học câu chuyện Tobia thôi. À? Tôi thấy ít có đôi tân hôn nào mà lấy một đoạn ở trong sách Diễm Ca để đọc, hơi uổng. Bởi vì nếu mà lấy một đoạn ở trong sách Diễm Ca đọc đó thì sẽ có một suy tư về tình yêu rất là hay và rất là sống động. cho thánh lễ hôn phối. Và điều đó là chúng ta có thể được chọn mà. Có một số bài mình được phép chọn mà. À, cha soạn à? Tôi lại cứ tưởng là các anh các chị tự chọn chứ. Có một dịp nữa mà ta có thể nghe sách diễm ca, đó là trong một vài lễ kính Đức Mẹ. Bởi vì nhân vật mà người yêu, nhân vật nàng á, ở trong sách diễm ca này là nhiều người hiểu về mẹ Maria. Dĩ nhiên chúng ta cũng phải hiểu theo cái nghĩa biểu tượng và theo nghĩa dụ ngôn hơn là nghĩa tỉ ngôn. Chứ nếu không là mình hiểu theo nghĩa tỉ ngôn, tức là từng chi tiết một, thì mình lại phải suy ra xem là trong cuộc đời Đức Mẹ ta làm sao, thì nó lại nhiễu sự ra. Hôm nay có dịp để cùng nhau coi lại sách Diễm Ca, là một cuốn sách rất đặc biệt trong bộ Thánh Kinh Kitô giáo. Chúng ta hiểu được cuốn sách này với nội dung chính yếu là như thế, là một cách để giúp cho mình không những là hiểu cuốn sách này mà còn là cách sử dụng cuốn sách này trong cử hành phụng vụ của giáo hội.